Pan Trung trèo lên hai ngọn núi lửa. Muốn xem hai ngọn núi lửa trong một ngày thì phải đi từ sớm. Hai ngọn núi lửa ấy ở gần Pan Trung, thành phố cách thủ đô Jakarta 150 cây số. Chúng tôi rời thủ đô Jakarta lúc 5 giờ sáng. Cuối ngày trở về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Pan Trung đã quá nổi tiếng. Hội nghị Pan Trung năm 1955 sáng lập ra phong trào không liên kết. Từ ấy xuất hiện khái niệm thế giới thứ ba, để chỉ những nước không đứng về bên nào khi mà thời chiến tranh lạnh có hai cực, đứng đầu là Liên Xô và Mỹ. Chữ hội nghị Pan Trung đã trở thành biểu tượng của một thời. Xe trườn đi giữa dòng xe cộ đông đặc từ cửa ngõ Pan Trung vào đến phố phường bên trong. Thấp thoáng qua cửa xe là những kiến trúc thuộc địa Hà Lan, những kiến trúc truyền thống theo kiểu nhà sàn, những phố núi nhấp nhô cao thấp, những ruộng bậc thang vằn vện dưới kia, những rừng rậm nhiệt đới chen lẫn tùm xanh ngắt. Con thuyền lật ngược. Từ Pan Trung đi lên phía bắc thành phố thêm 30 cây số mới đến núi lửa Tangkuban Perahu. Ở chân núi phải đổi từ xe to sang những chiếc xe van chuyên chạy đường núi thì mới leo được lên dốc để tới đỉnh ngọn núi cao 2.084 mét. Những truyền thông rậm rạp thoạt nhìn có vẻ giống Đà Lạt, nhưng nhìn kỹ thì thông ở đây cao vút và thân gầy hơn, thậm chí trông như những anh chàng cao kiều khẳng khiu. Chiếc xe nhỏ cứ thế chạy vùn vụt lên núi, xuyên qua những rừng cây thâm u dẫn lối huyền thoại. Chuyện xưa kể rằng, thuở ấy ở miền Tây Java có nàng Dayang Sumbi sắc nước hương trời, chỉ vì đứa con trai không nghe lời mà bị nàng đuổi đi. Một thời gian sau đó, nàng được thần linh ban cho phép lạ trẻ mãi không già. Nhiều năm tháng qua đi, người con trai là Sang Kuriang trở lại cố hương, không nhận ra thiếu nữ xinh đẹp kia là mẹ mình. Họ yêu nhau, nhưng một lần người mẹ bất chợt nhận ra cái bớt trên người con trai khi anh ta chuẩn bị đi săn. Để hủy bỏ cuộc hôn nhân đã định, nàng Dayang Sumbi ra điều kiện cho chàng Sang Yu Kirang. Trước lúc bình minh, chàng phải xây xong một đập nước trên sông Sitarum và đóng một con thuyền to để vượt sông. Chàng kêu gọi sự giúp đỡ của thần linh và những người khổng lồ xanh đã đến giúp. Đêm dài sắp qua, công việc xem ra sắp hoàn thành. Nàng Dayang Sumbi bèn đối phó bằng cách ra lệnh cho gia nhân trải những tấm lụa đỏ rực bên dưới phía đông thành phố, gây ấn tượng như mặt trời đang mọc. Sang Kurian tưởng bình minh đã đến, chàng ôm đầu kêu trời, dừng ngay mọi việc lại. Khi nhận ra đã bị lừa, chàng bèn đạp đổ cái đập nước và chiếc thuyền. Đập nước vỡ, gây ra lũ lụt trong vùng và con thuyền lật úp, bây giờ là ngọn núi lửa Tangkuban Perahu. Perahu có nghĩa là chiếc thuyền lật úp. Chúng tôi bây giờ đang đứng bên miệng núi lửa mà nhìn xuống. Thông thường những ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng vạn năm thì miệng núi là một cái hồ nước tự nhiên. Nhưng Perahu chưa hề ngủ yên. Hơn 4 vạn năm qua, nó đã phun trào hơn 30 lần. Lần tương đối xa xưa là năm 1826. Lần gần đây là 1983 và 2013. Mới nhất là đầu năm 2015, chính quyền địa phương còn báo động và sơ tán dân quanh vùng. Nhưng núi lửa đã dịu xuống và bây giờ chúng tôi đã được phép lên ngắm núi. Miệng núi lửa là cả một cái lòng chảo sâu xuống bên dưới, không biến thành hồ chứa nước mà hoàn toàn khô khốc, đã trơ màu vôi và màu lưu huỳnh. Những ngọn khói hầm hập đang tỏa trong miệng núi lửa dưới kia. Gợn nghĩ, biết đâu bây giờ cái con thuyền úp ngược này bỗng lật mình trở lại mà phun trào. Cả đám du khách và hàng quán chợ búa kia chỉ còn là đàn kiến bèo bọt giữa hỏa diệm sơn mênh mông. Nhưng rồi không khí bình yên và mắt lạnh cao nguyên chỉ tăng thêm hào hứng nhìn ngắm, chụp ảnh, mua sắm và khám phá. Hồ nước đổi màu. Không khô khốc tỏa khói đe dọa như Perahu, hồ nước Kawat Putih lại trong xanh mơ màng. Khi chúng tôi đến, cái hồ là miệng núi lửa này có màu ngọc lục bảo, trong khi người ta kể rằng hồ nước đổi màu tùy theo ngày, tùy theo độ đậm đặc của lưu huỳnh và tùy theo nhiệt độ tăng giảm trong lòng hồ. Có lúc, nó sẽ còn đổi sang màu ngọc bích hoặc màu nâu. Một màn sương bay lãng đãng trên mặt hồ, không phải sương mà là khói đấy. Như vậy là nước xanh mờ kia đang là nước nóng tỏa khói. Người không chịu được mùi lưu huỳnh đều phải mua khẩu trang để đeo. Đến lúc tạo dáng chụp ảnh mới tháo khẩu trang ra. Ngọn núi lửa này đã ổn định từ năm 1600 và đến năm 1987 bắt đầu cho phép du lịch đến thăm thú. Lần đầu tiên cao quát Putit được nhà thực vật học người Đức Franz Wilhelm Junghun phát hiện ra là năm 1837. Ông nghe đồn rằng cái đỉnh núi ấy rất lạ lùng bí ẩn, chim chóc không dám bay qua đấy, muông thú cũng không lảng vảng. Ông len lỏi tìm đường trèo lên độ cao 2430 mét, thấy miệng núi lửa đã biến thành hồ nước. Cũng dễ hiểu, muông thú vắng bóng vì nồng độ lưu huỳnh hóa thành sương mù như thế. Sau đó, dưới thời thực dân Hà Lan, nơi đây có một cái mỏ khai thác lưu huỳnh. Dấu tích vẫn còn là những đường hầm vào lò ở gần hồ nước. Thành phố Bandung nổi tiếng thế, Indonesia nổi tiếng là xứ sở của núi lửa thế, nhưng hai ngọn núi lửa này vẫn còn ít được biết đến. Chính quyền đang muốn quảng bá để hàng năm có nhiều hơn 300.000 du khách như hiện nay. Cũng giống như bên núi lửa Prahu, ở bên này, đến cửa rừng du khách sẽ phải đổi sang xe van chuyên dụng để chạy 15 phút trong rừng rậm mà lên núi. Cách thành phố 50 cây số về phía nam, vùng cư dân Sividay quanh núi lửa nổi tiếng với hoa trái, đặc biệt là dâu tây và khoai lang. Khoai lang rất mềm và ngọt lịm. Dâu tây thì có đến một nửa nhân khẩu gieo trồng. Người ta không trồng trên mặt đất, mà trồng trong từng bao đất trụ hình thẳng đứng, xếp lớp lớp đều đặn cạnh nhau. Trong hai ngọn núi lửa, chúng tôi chọn Cao Quát Putit để đến sau, vì tiện cho lúc trời tối có thể xuống núi chạy vào những vườn dâu tây. Các nghệ sĩ của nhà hát Thăng Long sang biểu diễn kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 70, 2 tháng 9 2015, hào hứng đi xuống dưới. Mỗi người được phát một cái hộp xốp mà vào vườn tự hái, hái xong thì mang ra cân và trả tiền. Ẩm thực vùng hồ núi lửa có nét quyến rũ rất riêng. Bữa trưa muộn lúc 2 giờ chiều vào quán vịt Pepek Uti, ngồi trên những cái nhà sàn thả chân xuống, cho cá vàng cá bạc sùng sục đến rịa chân. Hoặc trèo lên ngọn đồi sau quán ngắm vườn dâu tây, vườn cà chua, hoặc lang thang qua những căn nhà sàn bằng gỗ, bày đầy những pho tượng gỗ mang phong cách dân gian. Cá nướng đưa ra, vịt nướng đưa ra, tẩm ướp rất đậm, hơi mặn và hơi thơm nồng, nhưng như thế mới ra ẩm thực dưới chân những ngọn núi lửa. Pháo hoa Bandung lúc giao thừa. Chọn đúng vào ngày cuối năm 31 tháng 12 2015 để trở lại Bandung và là lần đầu tiên vào thăm thành phố. Sáng đầu năm, điểm đến đầu tiên là bảo tàng hội nghị Bandung. Năm 1955, nguyên thủ quốc gia của các nước như Ấn Độ, Indonesia, Ai Cập có sáng kiến thành lập một tổ chức những nước không ngả theo cực Liên Xô hay là Mỹ. Họ gọi đấy là phong trào không liên kết của các nước thế giới thứ ba. Trong bảo tàng bây giờ còn lưu giữ hiện vật và ảnh nhiều nhân vật trong hội nghị lịch sử như Thủ tướng Ấn Độ Nehru, Tổng thống Indonesia Sukarno, Tổng thống Ai Cập Nasser. Ngày đầu năm, người đi nườm nượp trên phố Asia Africa, hai bên đường phố hội nghị cứ cách một quãng, người ta đặt một quả cầu bằng đá, khắc tên từng nước thành viên không liên kết. Đi qua hàng chục quả cầu như thế, mới tìm thấy quả cầu khắc tên Việt Nam. Lá cờ nhỏ bằng kim loại trên quả cầu đã rơi mất, rồi sẽ phải thông báo cho ban quản lý bảo tàng để họ khôi phục. Đường phố này vẫn bề thế những tòa nhà từ thời thuộc địa Hà Lan, giống như phố General Sudirman ở gần đấy. Phong vị phố Tây cứ thế mà phảng phất trong khắp không gian. Không khí châu Âu cũng còn vương trong khu đại học giáo dục. Tòa biệt thự Village in Sonda do một ông trùm truyền thông Hà Lan xây vào những năm 1930, bây giờ thành văn phòng giáo vụ của trường. Ấy thế, vào trường hỏi sinh viên, Không biết. Chắc là đã đến thời sinh viên không nhớ gì lịch sử nữa, cả ở bạn lẫn ở ta. Hỏi nhiều người lảng vảng trong trường thì lại chỉ trong một khu resort mới xây cũng tên là Isonda. Cuối cùng, một nhân viên khu nghỉ dưỡng nhiệt tình đánh xe dẫn đường để cho chúng tôi bám theo, tìm được tới tòa nhà được coi là một kiệt tác kiến trúc. Còn một nơi lưu giữ không khí thuộc địa nữa, Học viện Kỹ thuật Bandung, PIT. Đây là trường đại học đầu tiên được mở ra cho người bản xứ Indonesia vào năm 1920. Thời sinh viên, Tổng thống Sukarno đã theo học ở đây. Sinh viên trường có truyền thống tham gia những phong trào chính trị. Năm 1998, hàng ngày có đến 100.000 sinh viên tham gia biểu tình, một phong trào dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống Suharto. Khoa mỹ thuật của trường, nổi tiếng trong làng mỹ thuật quốc tế, và trong trường có một phòng trưng bày mỹ thuật rất ấn tượng. Chiều cuối năm, chúng tôi lang thang trên phố Praka. Các họa sĩ đường phố bày tranh la liệt dọc theo phố. Những bức sơn dầu phong cảnh và đời sống chỉ là tranh chép thôi, giá rất rẻ. Từ bức sơn dầu 25x30cm chỉ có 70.000 đồng tiền Việt, cho đến những bức tranh khổ 1,2x1,6m giá khoảng 3,2 triệu. Tôi mua hai bức nhỏ nhất và hai bức 50x70cm để ủng hộ họa sĩ, cũng là để tăng cảm giác đi chợ tranh ngày cuối năm cho chính mình. Phong cách đặc trưng phong cảnh xứ Nam Dương, đồng lúa được vẽ tỉ mỉ đến từng cây lúa, bụi tre chi tiết đến từng chiếc lá, và phía xa bao giờ cũng có ngọn núi lửa làm nền. Cứ thế mà đi qua các họa sĩ vẽ chân dung tại chỗ cho du khách, qua các hiệu bán tranh, các cửa hàng đồ mỹ nghệ lưu niệm, các cửa hàng thời trang, nhiều nhất là quán cà phê nhạc bốp đầy đủ phong cách Âu Á, phố cổ lát gạch từ thời Hà Lan, kiểu phố dành cho đi bộ. Nhưng xe cộ cứ tuôn chảy bất tận, mưa lác rác đổ ướt đầu và ướt đường, dòng nam thanh nữ tú Tây Tàu vẫn cứ đi. Lúc giao thừa, chúng tôi lên tầng 10 của khách sạn Pasak Sparrow Square để xem pháo hoa. Khách sạn phục vụ miễn phí cho khách trọ bữa ăn đêm, có món hủ tiếu Thái và một số đồ ăn nhẹ kiểu Indonesia. Bia pintang lạnh thì phải trả tiền. Du khách đổ đến bên bức tường kính bốn phía hội trường để chụp ảnh. Không phải là pháo hoa của nhà nước như ở ta, cũng không phải theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm. Ở đây chỉ có pháo hoa tư nhân. Mạnh nhà nào nhà nấy bắn, ấy thế mà lại vui mắt. Bầu trời đêm thành một cái chợ hoa muôn hồng nghìn tía, đa dạng, đa sắc, lại có yếu tố dân chủ vì thị hiếu nào cũng được chấp nhận. Ở gần khách sạn, hai ngọn tháp cao vút của ngôi đền Hồi giáo Masjid Raya như cũng bừng sáng hơn nhờ những chùm pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa. Bài du ký đúng ra đã kết thúc ở đây. Nhưng ấn tượng về Bandung sẽ không trọn vẹn nếu bỏ qua vài sự việc. Đấy là ngay trong đêm giao thừa, chỉ sau khi chúng tôi đứng trên tầng thượng khách sạn xem pháo hoa, một quả bom tự tạo đã nổ ở gần nhà riêng ông thị trưởng Ridwan Kamil lúc 1 giờ 20 phút. Giữa thành phố gần 3 triệu dân, một tiếng bom nổ lẫn trong tiếng pháo hoa, phải vài ba ngày sau mọi người mới biết qua báo chí. Quả bom được cài dưới một chiếc xe của đài truyền hình đi tác nghiệp. Không có thương vong, nhưng cảnh sát coi đấy là sự hy hại về uy tín, bởi chỉ riêng cảnh sát quốc gia đã huy động 80.200 nhân viên duy trì an ninh trật tự, chưa kể cảnh sát các tỉnh thành. Nhắc chuyện này không phải để làm nhụt chí người đi du lịch, mà để một lần nữa nhớ rằng khủng bố đã trở thành một vấn đề toàn cầu, ngay cả giữa một xứ sở mà người dân hiền lành chân thật. Một chuyện nữa là nạn tắc đường. Cửa ngõ ra vào Bandung cũng tắc đường như Jakarta. Không thể khẳng định được là ngày thường sẽ bớt tắc hơn ngày lễ. Chúng tôi từng chứng kiến một vụ tắc đường mất 12 tiếng đồng hồ mới đi được 150 km từ Jakarta đến Bandung. Lần này chỉ đi 7 km từ trung tâm thành phố Bandung đến Villa Risonda mà cũng mất vài tiếng. Đoàn xe nối nhau dài dằng dặc trên đường, đến mức phải từ bỏ ý định đi tiếp thăm chợ nổi Bandung. Đây là chuyện đau đầu của các đô thị Indonesia và việc giải quyết cũng còn chậm. Nói chuyện này cũng là để mọi người nên tìm đến những phương tiện khác như đi tàu hỏa, đi xa hơn nữa thì dùng máy bay. Còn thành phố Bandung, một thời được gọi là Paris của Java, thì luôn xứng là một điểm tham quan không thể bỏ qua.
Aset, thời trang Hồi giáo ở cây số 0.
Trên xứ sở đạo Hồi Indonesia, chỉ duy nhất có tỉnh Aset áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Đây là nơi đầu tiên Hồi giáo cập bến Indonesia, từ đó mà truyền bá khắp xứ sở. Vậy một cuộc trình diễn thời trang Hồi giáo ở Aset chắc chắn gây ra nhiều phỏng đoán. Thời trang ấy phải nghiêm ngặt hơn thời trang ở thủ đô Jakarta và những tỉnh thành khác. Có phải vậy hay không? Điểm nhấn: chiếc khăn đội đầu. Dáng hình người phụ nữ, vẻ duyên dáng tập trung ở những đường eo và mái tóc. Người Việt quan niệm cái tóc là gốc con người. Nhưng người Hồi giáo coi đường cong cơ thể và mái tóc phụ nữ là những điểm nhạy cảm cần được tôn trọng và giữ gìn. Phải ăn mặc thế nào để không phơi lộ eo và tóc? Những thứ riêng tư mà chỉ người trong nhà mới được nhìn thấy. Và nếu phơi lộ nơi công cộng thì chỉ kích động dục tính của đàn ông. Tôi từng ở những xứ Hồi giáo nghiêm ngặt, phụ nữ từ tuổi dậy thì trở lên bắt buộc phải chùm khăn khi ra khỏi nhà, không chùm sẽ bị cảnh sát đạo đức bắt phạt, giam, phải ký vào bản cam kết không tái phạm, bị báo về phường xã để tiếp tục quản lý giáo dục. Phụ nữ phải mặc áo choàng rộng thùng thình đến tận mắt cá chân để che đường eo cơ thể. Ngay cả các nữ quan chức ngoại giao nước ngoài đến đấy cũng phải nhập gia tùy tục, cũng phải chùm khăn. Có lần một đoàn ca múa dân gian châu Âu sang đấy biểu diễn, các nữ nghệ sĩ cũng phải chùm khăn mà múa, mái tóc vàng duyên dáng phải bị che đi. Vậy thì chưa xem, ta đã biết thời trang Hồi giáo có điểm nhấn là chiếc khăn chùm đầu. Cần nói rõ, Indonesia là xứ Hồi giáo ôn hòa, chương trình thời trang ở thủ đô Jakarta và các tỉnh thành khác vừa có khăn đội đầu lại vừa có những mái tóc óng ả phơi lộ. Ở những nơi ấy, chùm hay không chùm là tùy mỗi người lựa chọn. Nhưng Aset là tỉnh duy nhất áp dụng luật Hồi giáo. Đây lại là cuộc khuếch trương thời trang Hồi giáo, không phải là thời trang nói chung. Bây giờ ta hãy nhìn kia, những chiếc khăn đội đầu lộng lẫy đang tuần tự diễu qua trước mắt. Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, các sắc màu trong bảng quang phổ. Còn hơn cả cầu vồng nữa, những bộ trang phục batik phô trương thêm những màu nguyên thủy lấy từ tự nhiên. Các nhà thiết kế thời trang Aset đã mặc sức sáng tạo chiếc khăn đội đầu. Có khi nó là chiếc khăn truyền thống, khăn ôm khít vòng đầu, được chấm phá bằng những họa tiết vẽ tay, tạo ấn tượng thị giác sinh động hơn, đa dạng hơn. Rất nhiều khi, nó là những chiếc khăn cải tiến thành nhiều kiểu dáng. Đây là một cô gái cài ra bên ngoài tấm khăn một bông hồng. Đây nữa, một cô đội hẳn lên đầu một lẵng hoa nhỏ. Kìa có một cô đội cả một cành cây hoa vàng lấp lánh. Kìa nữa, một chùm tia sáng mặt trời như tỏa ra từ trên mái đầu của một cô gái. Phụ nữ Hồi giáo, một khi đã chùm khăn thì không còn cơ hội cho những chiếc mũ hay sao? Câu trả lời là có. Nhà thiết kế đã cho họ vẫn chùm khăn mà vẫn đội được một chiếc mũ phớt, một chiếc mũ lưỡi chai kiểu Levi's, tạo vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ và hiện đại. Không phải chỉ là đội mũ mà còn đeo cả hoa tai. Khi khăn đã chùm kín đầu và tai rồi, thì hoa tai vẫn có thể được phô diễn. Các cô cài nó vào khăn, đúng vị trí của tai, đủ loại kiểu dáng hoa tai, đủ chất liệu vàng bạc đá quý, cho đến pha lê và nhựa tổng hợp. Người nghe kể thì không biết ấn tượng thế nào, còn người trực tiếp chứng kiến thì thấy nó vẫn hài hòa duyên dáng. Nghệ thuật batik là tổng hợp của kỹ thuật dệt may và nghệ thuật trang trí. Batik chỉ có chủ yếu ở một số nước Đông Nam Á, đặc biệt sâu đậm ở Indonesia. Đấy là kỹ thuật hấp nhuộm đặc biệt, từ khi còn là sợi vải, rồi dệt, rồi vẽ trang trí từng họa tiết bằng tay. Đến khi trở thành bộ trang phục trên mình, những cô người mẫu kia thì đã là bao nhiêu công đoạn, công phu. Batik là một biểu tượng một tín điều. Batik từ bao đời đã là lễ phục của toàn dân tộc. Tấm áo batik dệt thêm sợi vàng, sợi bạc là của vua chúa, của hoàng gia. Tấm áo batik giá nghìn đô của nhà đại phú, tự nó phô trương đẳng cấp. Batik là lễ phục của quan chức, của lễ tiết ngoại giao. Batik là tấm áo mới ngày Tết, ngày lễ, của từ con trẻ đến người già, từ thành thị đến nông thôn. Ở cuộc trình diễn thời trang thành phố Banda Aceh đêm 17 tháng 5 2017, đừng vội nghĩ những váy áo batik sẽ lùng thùng che giấu tất cả. Không phải vậy. Rất nhiều mẫu thiết kế đã chú ý phô diễn ngực và vòng eo. Như vậy có thể coi đấy là tín hiệu thông thoáng đầu tiên để nhìn vào xã hội Hồi giáo được coi là nghiêm ngặt ở Aceh. Nơi Hồi giáo cập bến đầu tiên. Chưa đến Aceh, mới chỉ nghe nói rằng đấy là tỉnh duy nhất ở Indonesia áp dụng luật Hồi giáo Sharia, ai nấy đều tự bảo phải thận trọng. Luật Sharia rất nghiêm ngặt về đạo đức xã hội, rõ nhất là trong việc quản lý và bảo vệ phụ nữ. Phụ nữ ra đường bắt buộc phải có đàn ông trong nhà đi hộ tống. Đàn ông lạ không được chủ động bắt tay, không được cầm tay phụ nữ. Tương tự kiểu nam nữ thủ thủ bất thân của phong kiến Á Đông. Chưa đến Aceh, thỉnh thoảng lại thấy báo chí thế giới đưa tin và ảnh về những vụ trừng phạt đánh đòn ở nơi công cộng. Một đôi nam nữ ngoại tình, một cặp trai gái ăn cơm trước kèn, một cặp đồng tính. Tất cả bị lôi ra đánh đòn để răn đe công chúng, dăm chục đến 100 roi, bị đánh xong thì ngất xỉu, lưng áo be bét máu. Nhưng đến nơi mới biết, các bà, các cô, các em gái gặp mình đều chủ động chìa tay ra bắt, rất nồng nhiệt và không mặc cảm định kiến, có khi còn giữ tay hơi lâu để nói chuyện. Chắc chắn, đấy là điều không thể có ở xứ nào theo luật Sharia. Cô gái ở lãnh sự quán Trung Quốc không chùm khăn. Không sao, các bạn là khách, các bạn có thể tùy ý lựa chọn. Lại thêm một điều lạ ở xứ Hồi giáo nghiêm ngặt. Trong đền Raya Baitul Rahman, anh bạn liên lạc viên nhờ một cô sinh viên đi ngang qua chụp ảnh giúp. Cô vui vẻ chụp ngay. Nếu là xứ Hồi giáo khắt khe, không ai được phép tự tiện chĩa máy ảnh vào phụ nữ ở xung quanh. Đừng có nói đến chuyện nhờ phụ nữ chụp ảnh giúp mình. Phụ nữ ở đây đi lại tự do ngoài đường phố, đi một mình hoặc một nhóm, không cần phải có đàn ông đi kèm. Ở xứ khác, phụ nữ được răn dạy không dùng mỹ phẩm. Đấy là sản phẩm xa xỉ phô trương của tư sản phương Tây. Còn ở đây thì thấy các bà, các cô trang sức lộng lẫy, son phấn rực rỡ tưng bừng. Vậy thì tại sao lại có những vụ đánh đòn khủng khiếp kia, khiến tổ chức nhân quyền quốc tế phải kêu gọi ân xá? Người Aceh giải thích, đấy là những người bị bắt tại trận, bị quay phim chụp ảnh làm bằng chứng, không thể chối cãi được. Họ bị đánh đòn ở nơi công cộng, đau đớn gào khóc đến ngất xỉu. Đấy là cách để răn đe dân chúng. Thuở ban đầu, đạo hồi đi cùng các thương nhân Ả Rập và Ấn Độ đến các bến cảng Aceh, rồi từ đây mới tỏa đi khắp xứ sở Indonesia. Tàu bè thực dân cũng theo nhau đến đây, người Hà Lan, người Bồ Đào Nha, người Anh. Cách thủ phủ Banda Aceh khoảng 60 km, có một làng toàn người mắt xanh mũi lõ. Họ là con cháu của những người Bồ Đào Nha bị kẹt lại đây sau một vụ đắm tàu từ 300 năm trước. Từ năm 1976, phong trào Aceh tự do khởi xướng cuộc đấu tranh ly khai, đòi tách khỏi Indonesia. Xung đột kéo dài gần 30 năm, 1,5 vạn người chết, cho đến khi xảy ra trận sóng thần tháng 12 năm 2004, quét sạch thành phố Banda Aceh, làm chết 170,000 người. Các tổ chức quốc tế được phép vào cứu trợ. Chính phủ trung ương cũng đồng ý đàm phán lại với phong trào, dẫn đến Hiệp định Hòa bình được ký vào năm 2005 tại Helsinki, Phần Lan. Từ đó, tỉnh Aceh được công nhận là đặc khu tự trị, được sử dụng 70% lợi tức trong nguồn tài nguyên giàu có của mình và được áp dụng luật Sharia. Nơi địa đầu đất nước. Đất nước Indonesia hình một vành trăng khuyết nằm ngang, Đỉnh đầu phía đông, tức là đầu vành trăng bên phải, là xứ Papua. Đỉnh đầu phía tây, tức là đầu vành trăng bên trái, chính là Aset. Từ hai đầu đông tây này mà bay sang nhau phải mất 13 tiếng đồng hồ, tính cả thời gian chở quá cảnh ở một vài sân bay trung chuyển. Một chuyến bay hai bờ đông tây nước Mỹ cũng chỉ mất một nửa thời gian đó. Từ thủ phủ của tỉnh, các nhà ngoại giao được đưa ra đảo Palauvet bằng tàu cao tốc. Quãng đường 17 km, tàu đi 45 phút. Cây số 0, tức là địa đầu đất nước Indonesia, chính xác là ở trên hòn đảo này. Từ bến tàu, theo đường núi ngoằn ngoèo đi lên 30 km nữa mới đến cây số 0. Một cái đài cao hơn 30 mét trên đỉnh núi, thiết kế hình hai con số 0 lồng vào nhau. Từ bốn phía đều nhìn thấy hình con dao vũ khí của Teuku Umar, người anh hùng dân tộc Aset chống lại thực dân Hà Lan ở thế kỷ thứ 19. Thị trấn Sabang ở trên đảo là khu vực mậu dịch tự do. Hàng hóa từ Singapore và nhiều nơi được nhập về đây và dân cư trên đảo được hưởng lợi. Xe ô tô được miễn thuế, các hàng hóa được miễn thuế. Tất nhiên, nhiều người từ những tỉnh thành lớn tìm về đây để làm ăn, để định cư. Nhưng dân số trên đảo không vì thế mà vượt ngưỡng thành tình trạng nhân mãn vì đã có chính sách quản lý phù hợp. Trận động đất và sóng thần cuối năm 2004 quét sạch thành phố Banda Aceh, nhưng đảo Sabang lại không bị ảnh hưởng. Đồn rằng đảo được 44 giáo sĩ là bậc chí thánh che chở. Đây là một điểm thú vị của xứ Hồi giáo Aceh. Giáo lý Hồi giáo không cho phép mê tín dị đoan, không được tạo huyền thoại và không thờ phụng thần tượng. Vậy thì hãy coi như truyền thuyết này chỉ là một thứ đức tin dân gian. Nơi lan tỏa đức tin. Trong thành phố Banda Aceh có một nơi không bị cơn sóng thần làm hư hại. Đấy là ngôi đền Raja Paituraman. Lại đồn đại, đền thiêng, không một thế lực thiên nhiên nào phạm đến được. Trong bảo tàng Tushnunami, mô hình phục dựng cảnh thành phố tan hoang, chỉ riêng ngôi đền là còn lại trên một bãi trống mênh mông. Lúc ấy, sân đền lập tức trở thành điểm tập trung cứu hộ và xếp thay người cho người nhà đến nhận. Bây giờ, 13 năm sau trận động đất, nhà cửa xung quanh đã được xây lại, nhà cao tầng hẳn hoi, phố phường hẳn hoi, không ai hình dung được cảnh tàn phá ngày trước. Masjid Raya Paituraman có hàng trăm năm lịch sử, nhưng ngôi đền hiện tại được người Hà Lan phục dựng từ cuối thế kỷ 19. Thuộc số những ngôi đền Hồi giáo lớn nhất toàn xứ vạn đảo, ngôi đền này ấn tượng hơn về kiến trúc, lộng lẫy và tinh xảo hơn về mỹ thuật trang trí. Màu trắng toát của cẩm thạch tương phản với màu đen của năm mái vòm củ hành gây ấn tượng bừng sáng linh thiêng. Hãy tin rằng đây là ngôi đền Hồi giáo đẹp bậc nhất ở Indonesia. Không thể bỏ qua bảo tàng Tushunami, một tòa nhà màu đất xám gây ấn tượng về thảm họa ngay từ ý tưởng kiến trúc. Chặng đầu tiên trong bảo tàng là một lối đi hẹp tranh tối tranh sáng giữa hai bức tường vao vút. Nước tuôn xuống trên hai bức tường kèm theo mưa lất phất, nước chảy xiết trong rãnh nước ở hai bên, tiếng gầm gào của biển từ xa, tiếng kêu thét hoảng loạn từ xa. Trong một căn phòng hình ống chạy suốt lên cao có khắc tên các nạn nhân. Gần 20 vạn người, khắc sao cho xòe. Đây có lẽ chỉ là một hình ảnh biểu tượng. Những mô hình ba chiều phục dựng cảnh động đất và sóng thần. Những hiện vật từ chiếc máy bay trực thăng cứu hộ bị rơi, đến tấm ảnh chiếc đồng hồ treo tường nhà ai đó lại chết đúng giờ phút cơn sóng thần tràn vào nhà, rồi di vật con thuyền vỡ nát, những chiếc xe đạp, xe máy bẹp rúm. Tìm đến với những giá trị cổ xưa của xứ Aceh, nên ghé vào thăm khu vườn hoàng gia của vị quân vương ở thế kỷ thứ 17 tặng cho hoàng hậu của mình. Đấy là công trình Gunung Kan, một công trình trắng toát, biểu tượng những đỉnh núi. Vị quân vương muốn để cho bà vợ xuất thân từ xứ Malay nuôi nỗi nhớ quê hương. Một nơi nữa là ngôi nhà sàn truyền thống của Aceh, một căn nhà dài hoàn toàn bằng gỗ, không dùng đinh mà chỉ gắn kết bằng chốt gỗ và dây thừng. Ở đây, ta còn thấy một chiếc chuông to bằng đồng là tặng vật của Hoàng đế nhà Minh gửi đến vị quân vương của xứ Aset, một bằng chứng về mối bang giao giữa hai xứ sở thời ấy. Những lời cuối là dành kể về người lái xe cho tôi ở Aset. Một anh thanh niên sáng sủa tự giới thiệu là Razi, 27 tuổi. Ngày đầu, chỉ biết anh là lái xe hợp đồng cho ban tổ chức trong 3 ngày sự kiện. Ngày thứ hai, anh bạn liên lạc tên Will mới kể rằng Razi là giảng viên khoa học chính trị ở Đại học Sultan Iskandar Thani. Razi quan niệm lúc là giảng viên, lúc cần thì làm lái xe hợp đồng, vừa kiếm sống, vừa là cơ hội giao tiếp. Ôi, tôi kêu thầm trong lòng, người lái xe cho ta là một giảng viên đại học. Những ai là du khách đến đây hãy cẩn thận với dân trí Aset. Ngày thứ ba, Razi kể anh từng làm thầu khoán xây dựng rồi phá sản. Công cuộc khởi nghiệp, bước đi đầu tiên như vậy là đã thất bại. Bây giờ anh chọn nghề giảng viên ít năm rồi sẽ đi học tiếp ở nước ngoài. Tôi tặng Razi và Will cà phê Việt Nam. Vẫn biết rằng Bandar Aset vốn mang danh là thành phố 1.000 quán cà phê. Xin nhắc lại, 1.000 quán cà phê. Nhưng các bạn hãy thưởng thức thêm hương vị cà phê từ một xứ sở bạn bè không hề xa cách.
Borobudur, chùa Phật ở xứ Đạo Hồi.
Xứ vạn đảo Indonesia có cộng đồng Hồi giáo đông nhất toàn cầu, nhưng ở nơi ấy lại có ngôi chùa Phật lớn nhất thế giới. Ngôi chùa được xây dựng trong một thế kỷ, ngay sau khi hoàn tất vào thế kỷ thứ 9, thì bị bỏ quên trong rừng sâu gần 1.000 năm, mãi đến thế kỷ 19 mới được phát hiện lại. 10 tầng đến cõi Niết Bàn. Nhắc đến Indonesia, du khách thường gọi ngay ra cái địa danh đầu tiên, Bali. Đấy là thiên đường nghỉ dưỡng với bãi tắm trải dài dọc theo bờ biển, với những ngôi đền cổ kính hấp dẫn mắt nhìn. Nhưng du lịch văn hóa tâm linh thì còn có một lựa chọn quan trọng, đó là Borobudur, quần thể chùa Phật đồ sộ nhất thế giới. Nhiều du khách nước ngoài cho rằng chưa đến Borobudur thì coi như chưa đến Indonesia. Cuối năm 2015, ông Bộ trưởng Du lịch nói Indonesia không chỉ có Bali, một câu nói hàm ý chỉnh sửa sự ngộ nhận của du khách. Bây giờ ta hãy đến với ngôi chùa Borobudur xây bằng đá xanh và sa thạch, hùng vĩ và gây choáng ngợp. Ở nơi Phật đắc đạo dưới gốc Bồ Đề xứ Ấn Độ, có ngôi chùa Bodh Gaya cao 55 mét, cao nhất thế giới. Nhưng độ lớn của quần thể thì phải nhường cho ngôi chùa Borobudur này. Chùa cao 42 mét, được xây bằng 2 triệu khối đá. Ảnh chụp từ trên cao cho thấy toàn thể ngôi chùa được thiết kế như một mandala mê cung linh thiêng với 9 tầng. 6 tầng dưới là 6 cái sân hình vuông, 3 tầng trên là 3 sân hình tròn. Trên cùng là một bảo tháp hình chóp tròn, tượng trưng cho cõi Niết Bàn trên cao. Toàn bộ 10 tầng chùa là chính đạo 10 chặng dẫn đến Niết Bàn. Vẫn là những con số. 432 pho tượng Phật đặt trong những bảo tháp tròn có chóp nhọn, 72 tượng Phật trong những hốc tường trên cao. Bảo tháp Stupa không phải là khối đặc như truyền thống Ấn Độ cổ, mà có những ô rỗng hình quả chám. Ghé mắt nhìn vào thì thấy tượng Phật trong ấy, phần nhiều đã bị mất đầu cụt tay. 10 thế kỷ ở trong rừng sâu, đa số tượng đã bị thiên tai hoặc bàn tay hận thù tôn giáo đập phá. 9 tầng chùa, hãy đi lần lượt từng tầng. 9 vòng xung quanh theo chiều kim đồng hồ, đúng tập quán cổ đi vào chùa để thu nhận linh khí và hào quang tỏa ra từ chính điện. Hết một vòng tầng dưới, lại lên tầng trên để tiếp sang vòng mới. Người mê điêu khắc và kiến trúc thì ở mỗi tầng ấy phải đi rất chậm, ngắm kỹ từng bức phù điêu, từng chi tiết. Chuyện đời Phật được kể lại trên tường đá, chuyện được dựng lại từ giáo lý như dục lạc đem lại khổ đau, như luật nhân quả, ác giả, ác báo, như sát sinh muôn thú thì bị luộc trong vạc dầu. Chuyện đời sống vua chúa và bình dân ở xứ vạn đảo ngày xưa tầng tầng lớp lớp phù điêu trên đá. Tập trung ngắm phù điêu ở trên tường bên phải thì có thể bỏ qua mất bức tường bên trái và ngược lại. Từ kinh nghiệm của tôi, đã đến đây thì hãy đi thật chậm rãi, cố gắng ngắm nhìn cả hai bên tường, hạn chế việc bỏ sót những hình ảnh tinh xảo trên đá. Chậm chậm ngâm nga, cố gắng chịu cái nắng trên đầu, bởi vì có thể ta chỉ một lần trong đời được thấy kiệt tác này. Người ta tính rằng để đi trong quần thể và đi hết 9 vòng lên 9 tầng chùa, bạn sẽ phải hành hương một chặng đường khoảng 5 cây số. Vậy hãy chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị sức khỏe và đôi chân. Nhưng giống như có sức mạnh tâm linh và sự cuốn hút của nghệ thuật, hàng nghìn người đổ vào chùa, trông ai cũng tươi cười hào hứng. Bắt đầu từ cổng vào, nên trèo lên một đoàn tàu bánh cao su, đi vòng theo khuôn viên xanh mướt cây lá. Chặng đường này cũng phải vài 3 cây số. Đi xe là để dành đôi chân cho việc ta sẽ leo lên 9 tầng chùa. Người phá và trời phá. Thuở ấy, đạo Hồi đã bắt đầu xâm nhập vào xứ Vạn Đảo. Nhưng kinh thành Yogyakarta vẫn là xứ sở của đạo Phật và đạo Hindu. Vương triều Shailendra cho xây chùa Borobudur trong khoảng 100 năm, từ năm 750 đến 850. Xây xong thì đến thời thịnh của Hồi giáo, các thế lực hận thù đến đập phá, rồi ngôi chùa bị lãng quên 10 thế kỷ trong rừng sâu, dưới những lớp tro bụi núi lửa. Mãi đến năm 1815, chùa mới được phát hiện và bắt đầu việc tu bổ. Nhưng năm 1896, lại bị quốc vương xứ Xiêm lấy đi hàng chục pho tượng cùng phù điêu. Số di vật ấy hiện được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia ở Bangkok. Lần phá hoại mới nhất là ngày 21 tháng 1, 1985, mấy tầng chùa trên cao bị đánh bom, 9 bảo tháp nhỏ bị hư hại, nhưng ngay sau đó toàn bộ đã được phục chế. Trời đất thiên tai cũng tàn phá ngôi chùa trong suốt 1.000 năm bị bỏ hoang. Núi lửa và động đất là hai kẻ phá hoại tệ hại nhất. Trận gần đây là năm 2010, ngọn núi lửa Merapi trút xuống chùa một lớp tro dày, và khi tu sửa khai thông hệ thống cống, người ta phải dọn dẹp 55.000 hòn đá từ núi lửa lăn xuống. Chuyến hành hương thực sự hành. Vào những ngày lễ, ngày hội, mỗi ngày chùa Borobudur đón đến 90.000 du khách. Dịp Giáng sinh kết hợp nghỉ cuối tuần, chỉ từ ngày 19 tháng 12 đến 23 tháng 12 năm 2015, tờ báo địa phương Yogya Istimewa ngày 25 tháng 12 2015 cho biết, tổng cộng có 140.782 người đến thăm chùa. Đêm 23 tháng 12 2015, chúng tôi tự lái xe đi thăm Borobudur. Không ai ngờ chuyến đi ấy mình thành nhân chứng và nạn nhân của một vụ tắc đường khủng khiếp. Quãng đường 500 km bình thường chỉ cần 10 tiếng đi xe, thì chúng tôi phải đi mất 24 tiếng. Trước mỗi trạm thu phí xa lộ dồn ứ lại, những đoàn xe dài hàng cây số, hàng nghìn chiếc xe. Xe chỉ nhích lên khoảng 10 mét là lại dừng. Cứ thế suốt đêm, cứ thế suốt ngày hôm sau. Mấy ngày sau về lại thủ đô, mới biết vì cái vụ tắc đường ấy mà ông Cục trưởng Cục Giao thông Đường bộ phải xin từ chức. Ông lập tức được coi là người hùng vì khởi đầu cho tinh thần hiệp sĩ, dám chủ động nhận trách nhiệm. Người ta đánh giá cao hành động người hùng, mong muốn có thêm nhiều vị tự giác từ chức, nhưng cũng khơi lại nạn tắc đường kinh niên ở Indonesia mà một sự từ chức vẫn chưa đủ để đánh động và giải quyết. Từ những năm trước, nhiều người đã nêu giải pháp quy định số lượng du khách có thể vào Borobudur mỗi ngày. Đảo rồng Komodo đã thực hiện việc định lượng như thế, nhưng mỗi ngày hàng vạn chuyến xe đổ vào đây từ khắp đất nước, từ cả nước ngoài trên những chuyến bay thẳng đến cố đô. Việc hạn chế số lượng du khách phải là vấn đề của cả nước, không phải chỉ riêng chính quyền tỉnh Trung Java mà có thể làm được. Bài học từ những vụ tắc đường cho tôi một điều tâm niệm. Ở xứ Vạn Đảo, đi đâu từ 200 km trở lên thì chỉ nên đi bằng tàu hỏa. Xa nữa thì đi máy bay. Còn đi bằng ô tô thì rủi ro tắc đường rất cao, ngay cả khi đã tránh những ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ. Người Việt hầu như mới chỉ biết đến tour du lịch bay từ Sài Gòn sang Bali, thăm thú giam 3 ngày, rồi lại bay thẳng từ Bali về Sài Gòn, không ghé nơi nào khác. Bởi vì nếu muốn kết hợp bay từ Bali về thủ đô Jakarta, thì cũng xấp xỉ thời gian bay về Sài Gòn, quá xa và tốn kém. Xin mách cho những du khách tự khám phá. Từ Singapore và Kuala Lumpur có chuyến bay thẳng sang cố đô Yogyakarta. Từ đấy chỉ còn 50 km đường bộ đến chùa Borobudur. Ta hãy thu xếp để đến thẳng Borobudur nghỉ tại khách sạn ở đó. Sớm hôm sau có mặt đúng lúc chùa mở cửa vào 6 giờ sáng. Không khí cả quần thể trong lành thanh tĩnh. Hàng vạn khách chưa kịp đổ đến chùa. Ta sẽ có ít nhất 2 tiếng đồng hồ tận hưởng vẻ đẹp cả quần thể. Có những du khách còn đến sớm hơn, lúc mặt trời mọc 4 giờ 30 phút sáng, để chụp ảnh mặt trời mọc trên nóc chùa. Ngày hôm ấy, nên đi lại thăm thú các bảo tàng trong khuôn viên chùa, đi lang thang trong khu rừng chùa trên ngọn đồi nhỏ. Cách chùa khoảng 3,5 km, còn có ngôi chùa Mendut. Trong ấy pho tượng Phật cao 3 mét, được coi là kiệt tác điêu khắc. Càng hiếm có, bởi vì Phật ngồi theo kiểu trên ngai, không phải ngồi trong tư thế thiền trên tòa sen như thường thấy. Bên cạnh chùa có một thiền viện với cây sa la và những sảnh nhỏ để ngồi thiền. Sáng sớm hôm sau, ta có thể từ dã chùa Phật để đến với quần thể đền thờ Hindu Brahmanan, chỉ cách đấy 30 cây số. Lại một quần thể kiến trúc đồ sộ và cao chót vót. Con người bỗng thấy mình bé nhỏ trước cái vĩ đại linh thiêng. Sau quãng đường hành hương bị xe cộ tắc nghẽn, hành cho đến nơi đến chốn, chắc chắn một ngày và một đêm trọn vẹn ở Borobudur là sự đền bù xứng đáng. Tôi tự nhủ sẽ còn trở lại, sẽ dẫn theo bạn bè. Lần này đã có kinh nghiệm, tránh được những vấn nạn, để chỉ còn tập trung giới thiệu cho bạn bè một xứ sở tuyệt vời.
Yogyakarta, linh hồn của xứ Java.
Chưa đến thăm chùa Borobudur thì coi như chưa đến Indonesia, bởi vì đấy là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới, bởi vì cách đấy không xa là quần thể đền thờ Hindu cũng rất đồ sộ. Hai kỳ quan được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1991 đều thuộc về cố đô Yogyakarta, linh hồn của xứ Java. Vùng Java có thể coi là trung tâm của đất nước vạn đảo. Xứ Yogyakarta, gọi thắt là Yogya, là linh hồn của Java. Ở đấy, tính dân tộc Java hiện diện ở khắp nơi, nghệ thuật Java trở nên nổi bật, ngôn ngữ Java đạt đến độ trong sáng nhất. Có 3 chốn du khách không thể bỏ qua, và ta cần dành ra ít nhất là 3 ngày, không tính ngày đi và về. Chuyến đi này, tôi sẽ là người dẫn đường cho bạn. Ngày đầu tiên, ngắm mặt trời mọc trên nóc chùa. Hãy vào chùa Borobudur từ 6 giờ sáng, đúng lúc chùa mở cửa. Vào sớm như vậy, có thể tránh được dòng du khách hàng vạn người sẽ đổ từ xa đến chỉ trong vài 3 tiếng đồng hồ nữa. Có người muốn chứng kiến cảnh mặt trời mọc trên nóc chùa, thì hướng dẫn viên du lịch sẽ hợp đồng trước với ban quản lý, có thể vào chùa từ lúc 4 rưỡi sáng. Vào sớm để tránh người. Muốn vậy thì ta hãy đi thẳng đến Borobudur từ chiều hôm trước. Hãy hình dung, trung bình mỗi ngày có khoảng 20.000 du khách đến chùa. Ngày cuối tuần có thể gần 30.000 người. Còn những ngày lễ, ngày hội thì lên đến 90.000 người. Những con số ấy cho thấy cần chuẩn bị tinh thần là sẽ bị tắc đường. Một quãng đường dăm 30 cây số giữa những điểm du lịch cũng có thể kẹt xe đến vài cây số. Giờ thì ta đã vào trong khuôn viên chùa Borobudur. Sáng sớm trèo lên 9 tầng chùa, 6 tầng dưới là 6 cái sân hình vuông, 3 tầng trên hình tròn. Ở mỗi tầng chùa, du khách thường đi một vòng theo chiều kim đồng hồ để thu nhận linh khí và hào quang tỏa ra từ chính điện. Những bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy chùa được thiết kế theo kiểu mandala, một mê cung linh thiêng. Biểu tượng này hàm ý người ta phải đi qua 9 chặng chính đạo để lên đến cõi Niết Bàn là đỉnh thứ 10. 10 chặng niết bàn có thể làm ta chồn chân mỏi gối, nhưng chớ vội vàng mà hãy chậm rãi ngẫm ngợi trước những phù điêu mô tả cuộc đời Đức Phật. Trên những bức tường bên phải và bên trái đều có những bức tranh tinh xảo kể câu chuyện đời của đấng giác ngộ. Ngôi chùa lớn nhất thế giới này cao 42 mét, được xây từ 2 triệu khối đá. Một rừng bảo tháp chóp nhọn, ở bên trong có 432 pho tượng Phật, còn trong những hốc tường trên cao thì có 72 tượng Phật ngồi thiền như trong hang khổ hạnh lâm. Cũng cần nói thêm, đây là ngôi chùa quy mô lớn nhất thế giới, còn ngôi chùa cao nhất là ở Ấn Độ, nơi Phật đắc đạo dưới gốc Bồ Đề, Bodh Gaya, cao 55 mét. Ngày thứ hai, linh hồn Hindu. Sáng sớm hãy rời Borobudur để đến Prambanan, cách đấy 30 km, kịp lúc bình minh. Cả hai khu đền chùa đều hướng đông, cho nên đến vào buổi sáng mới có ánh sáng đẹp cho máy ảnh. Nhiều người đã tiện chân đến Prambanan vào buổi chiều, vừa quá sức, lại ngược sáng, chỉ còn biết đứng trước cái hùng vĩ của khu đền mà tiếc. Prambanan xây sau Borobudur khoảng 50 năm, vào khoảng thế kỷ thứ 9. Hai vương quốc Phật giáo và Hindu giáo khi ấy thông gia với nhau, cho nên hai khu đền chùa đều có cả yếu tố Hindu và Phật giáo trong kiến trúc và điêu khắc. Nhiều pho tượng thần thánh Hindu lại đứng trên tòa sen là biểu tượng của Phật giáo. Choáng ngợp nhất là ngôi đền Simva cao 47 mét sừng sững giữa trời. Bên cạnh là đền thờ Brahma và Vishnu. Simva là thần hủy diệt và tái tạo. Brahma là thần sáng tạo, có 4 mặt, tượng trưng cho sự hiện diện khắp nơi. Ở Angkor bị nhầm là nữ thần Payong. Vishnu là thần bảo vệ. 3 vị thần tạo thành nhóm tam vị nhất thể, Trimurti hoặc là Trinity. Trong 3 ngôi đền chính này, ta có thể thấy hàng trăm hình ảnh miêu tả trong sử thi Ramayana la liệt trên các bức tường. Câu chuyện chàng Rama chiến thắng quỷ dữ để đưa vợ là nàng Sita trở về quê hương. Đối diện với từng ngôi đền là một ngôi đền nhỏ hơn, thờ phương tiện giao thông của mỗi vị thần. Bò Nandi là vật cưỡi của Shiva, thiên nga Angsa là của Brahma, chim thần Garuda là của Vishnu. Quần thể đền thờ ban đầu có 237 ngôi đền, nhưng hơn 12 thế kỷ qua phải chịu nhiều trận động đất. Ngọn núi lửa Merapi thỉnh thoảng lại trút xuống những lớp tro bụi và nham thạch. Trận động đất ở thế kỷ thứ 16 đánh sập hầu hết các ngôi đền. Sau đó, quần thể phải chịu tai họa từ những kẻ săn tìm báu vật hoặc thổ dân phá dỡ lấy đá xây nhà. Gần nhất là trận động đất 2006, làm đổ vỡ nhiều ngôi đền nhỏ. Rất may là nhóm đền tam vị nhất thể vẫn còn đứng vững. Không khí Hindu giáo còn đậm đặc. Vào mùa khô, từ tháng 4 đến tháng 10, mỗi tháng 3 lần, trên sân đền Shiva, người ta diễn vở kịch múa Ramayana. Chuyện chàng Rama và nàng Sita trong đại sử thi được đem ra diễn mỗi lần 4 đêm mới hết. Sang mùa mưa, từ tháng 11 đến tháng 3, vở kịch múa hoành tráng được đưa vào nhà hát có mái che Trimurti Converted, được rút gọn còn 2 tiếng, diễn vào các tối thứ 3, thứ 5, thứ 7. Ngồi xem sử thi Ấn Độ trong quần thể đền đài, đấy là một dịp tận hưởng phong vị Hindu trên xứ sở mà ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ vẫn còn sâu đậm. Ngày thứ ba, cố đô của xứ Jaffa. Thành phố Yogyakarta là điểm trung chuyển của 2 kỳ quan vừa kể. Người ta phải đi máy bay hoặc đi tàu đến đấy, rồi mới đi tiếp 50 cây số đến thăm 2 kỳ quan. Đây là cố đô của xứ Vạn Đảo, là nơi có thể cảm nhận rõ nhất linh hồn Java trong truyền thống, trong văn hóa, nghệ thuật. Phố phường luôn gây ấn tượng một khung cảnh dễ thương, nhà mái ngói theo kiểu dân tộc, không cao quá vài 3 tầng. Người ta không xây chung cư chọc trời để nhồi dân vào, cho nên thành phố có 4 vạn dân mà phố phường dài rộng, tùm cây xanh. Cố đô có một cái gì đó nhỏ nhắn dịu dàng, dễ mến như xứ Huế. Đây là thành phố để sống, thành phố đáng sống bậc nhất ở xứ Vạn Đảo. Mọi sự đều tuyệt vời, nhưng hóa ra vẫn có một khiếm khuyết, đó là nạn tắc đường. có thể mất vài tiếng đồng hồ nếu đi một chặng đường 2 cây số từ khách sạn đến quán ăn. Không phải lỗi của thành phố chỉ có 4 vạn dân. Đấy là lỗi mỗi ngày có hàng vạn dân từ khắp nước đổ về, từ Singapore và Malaysia bay thẳng sang. Người ta đã đề xuất việc hạn chế lượng du khách cho mỗi ngày, ngăn chặn từ đầu các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đảo rồng Komodo đã định lượng du khách như thế, nhưng đảo Komodo nhỏ lại tách biệt đất liền, dễ thực hiện. Còn việc hạn chế du khách vào cố đô là vấn đề của cả nước, quốc tế nữa, không chỉ là việc của riêng tỉnh Trung Java. Đừng nghe nói thế mà chùn bước. Nạn tắc đường kẹt xe sẽ khiến ta học được tính kiên nhẫn chịu đựng của người dân xứ này. Đấy là tinh thần của Phật giáo và Hindu giáo. Giờ thì ta có thể bước vào khu hoàng cung Kratong. Ngay ở tòa lầu đầu tiên đã nghe chương trống nhạc cụ tưng bừng. Một vở múa rối bóng bắt đầu từ 10 giờ sáng thứ bảy. Chủ nhật sẽ có múa cổ điển. Những ngày tiếp theo là hòa nhạc dân tộc. Hoàng cung được xây dựng năm 1755, mái ngói đỏ theo kiểu tộc Java. Đến những năm 1920 thì bổ sung kiến trúc theo kiểu phương Tây. Những mảng kính màu tô điểm cho hoàng cung không khí thuộc địa Hà Lan. Đồn rằng ngay sau khi công trình hoàn tất, vị hoàng đế Hồi giáo đã xử tử kiến trúc sư người Bồ Đào Nha để giữ bí mật cho khu hành cung của mình. Thời hưng thịnh, khu thành cổ có tường bao là nơi cư trú cho 25.000 dân. Bây giờ, ở khu hoàng cung, vị Sultan dòng dõi quân vương vẫn ngự trong ấy. Trước hoàng cung có 2 cây đa thiêng. Ngày xưa là nơi những người có oan trái thỉnh cầu, mặc áo choàng trắng đến đấy mà ngồi, mong được vua để mắt và lắng nghe. Trước khi vào hoàng cung, nên đến thăm khu vườn Taman Sari, tức Hoa Viên. Mấy tòa lầu ẩn trong vườn cây là chốn hành cung bí mật của quân vương. Dưới chốn hành cung là cả một đoạn đường ngầm kiên cố, có cả hốc tường cho vua ngồi cầu nguyện, và phía trên là gác xếp để ngồi thiền. Được bữa tốt ngày, chúng tôi gặp trong chốn hành cung bí ẩn này những cặp trai gái đến chụp ảnh cưới, đời sống hiện đại trong một khung cảnh cổ xưa. Hãy dành một buổi chiều đi xem các nghệ nhân in và vẽ thủ công những tấm vải batik rực rỡ sắc màu. Những nghệ nhân làm con rối bằng da để múa rối bóng hoặc bán cho du khách. Những kỳ vật đồ đồng tinh xào, đồ gỗ trầm mặc, đồ đá trau chuốt, đồ gốm lộng lẫy. Những bức tranh vẽ trên nguyên tấm da dê thấm đẫm tích sử thi, một kiểu linh hồn Java trong thể xác Ấn Độ, tích tụ vài nghìn năm, đến giờ lại quyến rũ. Apa Kapa, chào xứ vạn đảo.